Ma Ngân, chương 544, thán phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng dược văn trung tâm này, Tiêu Hoàng chế tạo hơn 3 tiếng mới xong, giữa chừng còn sử dụng ma văn châu xanh đen một lần nhìn văn lộ màu xanh lục trên tái thẻ cáo đinh mặt lỏm, có lúc tản ra ánh huỳnh quang, sắc mặt Tiêu Hoàng không có nhiều biên đổi, tiện táp bỏ vào túi ma văn, lại lấy ra một khối tái thẻ cáo đinh bình thường. Bắt đầu tiếp tục chế tạo dược văn, chỉ là lần này không sử dụng kỹ thuật văn trong văn, tốc độ chế tạo tự nhiên nhanh hơn nhiều. Lại qua 2 tiếng, đã đến đêm, mặt trời tắt ngấm, bầu trời tối tăm. Lúc này Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc dùng điêu văn đao lẳng lặng tạo. Hình tái thạch ở bên cạnh Tiêu Hoàng đã có 7-8 cái dược văn hình thức. Khác nhau tác dụng khác nhau. Trước đó có nói, bởi vì cấp bậc ngự lực của Tiêu Hoàng không cao. Tiếp xúc chữa trị ngự lực cũng chỉ ở giai đoạn khởi đầu, bởi vậy chỉ có thể dùng loại phương thức dườm già này. Nhưng mà chỉ cần có hiệu quả là được, dựa theo cách nghĩ của Tiêu Hoàng, chữa trị ngự lực cho da nại cầm. Tối thiểu cần 24 dược văn, chữa trị vết sẹo lại cần 3 cái dược văn thẩm. Mỹ tổng cộng 27 cái, dự tính giữa trưa mai mới hoàn thành. Ở chỗ khác Tát Già lại nhàn rỗi hơn, gần như không có chuyện làm. Đương nhiên, dù thế hắn vẫn không có ý quáp về ngộ giác tinh, ngu vên. Nhân là bởi Tát Già vẫn không nhìn thấu được thực lực của Tiêu Hoàng. Nếu Tiêu Hoàng không làm được phải do hắn tự đứng ra. Dùng chút bữa tối Tát Già đi trên hành lang về chỗ ở chuẩn bị xem Tiêu Hoàng làm thế nào rồi. Vừa mới đẩy cửa ra, mùi hương thuốc xộc vào mũi, tiếp theo Tát Già nhìn thấy tài liệu đập đất cùng những bao hộp chứa tài liệu. Căn phòng vốn sạch sẽ đã trở nên cực kỳ lộn xộn, lúc này Tiêu Hoàng đang ngồi trên ghế, sắc mặt tập trung yên lặng tạo hình văn lộ tái. Thạch hết sức im lặng, thật khó tưởng tượng một người như thế làm sao lại khiến Tần Nhược Bạch tức giận đến vậy. Đương nhiên, Tát Già cũng không quan tâm chuyện này, mà vòng qua những hộp gói cùng tài liệu bỏ đi, bước tới cạnh Tiêu Hoàng. Nhưng Tát Già vừa nhìn những dược văn mà Tiêu Hoàng chế tạo xong, sắc mặt cực kỳ bình thản chợt biến đổi, tiếp theo tràn ra kinh ngạc không. Thôi, trong lòng Tát Già không khỏi hô lên, nhìn trước mặt Tiêu Hoàng tất. Cả dược văn có chứa đế văn nhàn nhạt, nhìn kỹ một chút toàn bộ đều là đế văn năm chiều, phát hiện điều này, không khỏi làm Tát Già kinh hãi không thôi, vốn. Là khi Tiêu Hoàng chưa đến thánh đàn, hắn đã cho rằng chỉ riêng kỹ thuật đế văn đã đủ làm khó chết Tiêu Hoàng. Theo Tiêu Hoàng không ngừng hỏi hắn về kỹ thuật đế văn, Tát Già tự nhận hẳn là Tiêu Hoàng mới nhập môn, về phần yêu cầu kỹ thuật đế văn 6 chiều Tát Già luôn cảm thấy Tiêu Hoàng ngó cao quá, muốn một hơi nuốt. Chọn toàn bộ kỹ thuật đế văn, nhưng vào lúc này, kỹ thuật đế văn 5 chiều bày ra sờ sờ trước mặt. Làm cho Tát Già không thể không nhận thức lại cái tên quái thai Tiêu. Hoàng này, trước đó có người dạy hắn sao? Không có, không thể nào có. Nhóm dịch lãng khách người đích Taneoka. Họ, cái này, mà ngân VIP Vanda Đình Vũ. Bởi vì chỉ có mấy người biết kỹ thuật đế văn. Nhất là nắm giữ kỹ thuật đế văn 5 chiều trở lên. Lại không quá 10 người. Tát Già có thể xác định trong 10 người này, ngoài Azila và mình, không ai. Quen biết Tiêu Hoàng, C, chẳng lẽ cái tên này hoàn toàn dựa vào các tự học nắm giữ kỹ thuật. Đế văn mà những người khác phải mất mấy chục năm mới nắm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn là 5 chiều. Sắc mặt Tát Già liên tục thay đổi, tay run run cầm một cái dược văn. Quan sát tỉ mi, đúng rồi, là kỹ thuật đế văn, còn là kỹ thuật đế văn hết sức tiêu chuẩn. Hả, đây là cái gì? Bỗng nhiên Tát Già chú ý tới, trên chủ văn mơ hồ hiện lên huỳnh quang nhiều màu. Tát Già chưa từng thấy chủ văn lộ có hào quang như thế. Nhưng mơ hồ Tát Già lại cảm giác như rất quen thuộc. Khó hiểu vài giây, Tát Già lập tức cứng đờ tại chỗ, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, nhìn bên kia chỗ Tiêu Hoàng, trên 3 bình ma văn dịch. Chính là ma văn thẩm thấu năng lượng, Tát Già làm sao không biết ma văn thẩm thấu năng lượng, đây chính là kỹ thuật do hắn tự tay phát minh ra. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ được Tiêu Hoàng lại tách rời kỹ thuật ôn nhuận ứng dụng vào trong chế tạo ma văn. Một loạt phát hiện như thế Tát Già cảm thấy da đầu tê dại, vào lúc này hắn cuối cùng cảm nhận được lời của sư phụ A-di-la đã nói Tiêu Hoàng giống như con quỷ hút máu tri thức, có thể dùng biện pháp mặt dày. Hút lấy kỹ thuật của người xung quanh cho mình, sau đó cải tiến thành kỹ thuật càng thực dụng hơn. Hơn nữa làm Tát Già càng giật mình hơn, đó là hắn phát hiện một lọ. Giống như ôn nhuận dịch ở bên cạnh Tiêu Hoàng, chẳng qua không phải màu vàng nhạt mà là màu đỏ nhạt, đương nhiên trải qua cải tiến. Tiêu Hoàng không để ý tới Tát Già đang khiếp sợ, chỉ nhấc đầu liếc Tát Già, liền tiếp tục cúi đầu tiến hành tạo hình. Lúc này Tát Già dứt khoát không làm gì hết, cứ lặng lặng ngồi cạnh Tiêu Hoàng, im lặng quan sát. 4 tiếng sau Tiêu Hoàng vẫn ngồi trên ghế tập trung chế tạo ma văn, trái lại Tát Già lại có chút ngồi không yên. Lúc này Tát Già dường như cảm nhận được vì cái gì mỗi khi ra tay. Tiêu Hoàng luôn khiến người ta cảm giác hơn người, đó là vì có thể nhẫn. Nại khôn cùng và tịch mịch cô độc trả giá chăm chỉ gấp nhiều lần người. Thường, đúng như một câu đã nói, thiên tài không đáng sợ, đáng sợ là thiên tài biết chăm chỉ. Đêm khuya Tát Già có thói quen ngủ sớm dậy sớm, cuối cùng không chịu được, nhất là Tát Già cảm thấy nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng như thế thật là ngốc, vì vậy nằm xuống giường bình thản ngủ say. Nhưng Tát Già vừa mới định ngủ, bỗng nhiên phát hiện có người đụng nhẹ vào tay mình, mở mắt ra, lại thấy Tiêu Hoàng đang khó xử nhìn hắn. Có vấn đề muốn hỏi sao? Sao vừa rồi không hỏi? Tát Già mở miệng trước, nói như thế Tát Già cảm thấy mình chủ động thì tốt hơn. Không phải, hôm nay ta đang bận, trước tiên không hỏi. Nghe nói điêu văn đao của Tát Già đại nhân là của Azila từng, có thể cho ta mượn dùng được không? Dù sao bây giờ ngài phải ngủ cũng không cần dùng. Tiêu Hoàng nhỏ tiếng hỏi. Thật ra Tiêu Hoàng ngắm nghía điêu văn đao bên hông Tát Già đã lâu. Nhóm dịch lãng khách người đích Taneoka, Ma Ngân, Vip Vanda, Đình Vũ, nghe Tiêu Hoàng nói thế Tát Già lập tức có chần chờ không muốn. Điêu văn đao của hắn tên là Đà Chỉ, là được Azila từng sử dụng, cũng là đích thân Azila truyền thừa cho Tát Già yêu quý nó có thừa. Tuyệt đối là bảo vật quý giá. Yên tâm, ta chỉ sử dụng, cảm nhận một chút, cam đoan tuyệt đối không mang ra khỏi phòng này, ngài tỉnh lại là ta sẽ trả ngay. Tiêu Hoàng nói tiếp, sắc mặt bình thản không có vẻ gì. Thấy thế Tát Già cùng thật không từ chối được, nhưng vẫn rất luyến tiếc gỡ Đà Chí bên mình đưa cho Tiêu Hoàng. Nhớ kỹ, phải sử dụng cẩn thận, Tát Già dặn dò Tiêu Hoàng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận điêu văn đao của Tát Già, Tiêu Hoàng đáp một tiếng, tiếp theo quáp trở lại ghế ngồi. Cẩn thận rút dao mùi nhọn Đà Chi ra, Tiêu Hoàng nhìn rõ thân đao đơn. Giản tự nhiên, màu xám nhạt, không rõ chất liệu gì, cảm xúc xuất sắc. Điều khiển lưỡi dao năng lượng, Tiêu Hoàng cảm nhận rõ điêu văn đao. Không chút cản trở ngự lực, đồng thời cùng cảm nhận được một cỗ khí tức bình ổn, không hề sao động, giống như vừa cầm lấy đà chỉ, tâm tình cũng bình ổn, đây là điều mà lân kim của Tiêu Hoàng không có. Tạo hình tái thạch cũng vô cùng lưu loát, không hề có cảm giác cản trở, hơn nữa mỗi lần xuống đạo như cảm nhận được tính chất cùng độ cứng của tái thạch, giống như đang dùng ngón tay của mình điêu khắc, như có được cảm giác chạm, loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Cũng làm Tiêu Hoàng cảm nhận được một cỗ cảm giác mới lạ, trong lòng đầy hướng tới. Ồ, bỗng nhiên Tiêu Hoàng chợt chú ý tới một cái túi nhỏ phình lên trong bao điêu văn đao, lấy ra xem, là một cái sức văn hình dẹp, dùng kỹ thuật để văn tám chiều trung cực, kỹ thuật đao không khoa trương, nhưng xa hoa cấu tạo tinh diệu. Nghiên cứu một chút, Tiêu Hoàng phát hiện tác dụng của sức văn này là chống ăn mòn, dùng để bảo dưỡng điêu văn đao chắc là từ tay của Tát Già, bởi vì Tát Già không cần tìm người khác làm thay. Sức văn do tự tay Tát Già chế tạo, Tiêu Hoàng âm thầm nhủ, tiếp theo dứt khoát bỏ qua điêu văn đao, quay lại toàn tâm toàn ý nghiên cứu kỹ thuật đao của Tát Già, cùng với ý nghĩ kết cấu sức văn, nhìn xem có kỹ thuật nào có ích cho mình không. Nghiên cứu như thế tốn mất 2 tiếng, trong đó cơ bản là cầm sức văn chống ăn mòn nghiên cứu thấu đáo, thậm chí còn chụp ảnh lại, định sau này nắm giữ ưu điểm trong kỹ thuật dùng đao của Tát Già cho mình dùng. Thẳng đến 3 giờ sáng, Tiêu Hoàng mới ngừng nghiên cứu cùng chế văn. Thu hồi đà chỉ, đặt lại bên cạnh Tát Già, Tiêu Hoàng mới nằm ngủ say. Trên dây thừng, đến giữa trưa hôm sau, buổi sáng lại chế tạo mấy tiếng nữa Tiêu Hoàng đã chế tạo xong tất cả dược văn, nước thuốc cùng với văn đan, xếp đầy một bàn, sau đó bắt đầu bỏ mấy thứ này vào trong thùng gỗ. Tát Già đứng ở một bên, nhìn nhiều thứ như thế tự nhiên hiểu được phương án trị liệu của Tiêu Hoàng rườm rà cỡ nào, chẳng qua vẫn hỏi. Đối với việc chữa khỏi cho da nại cầm, ngươi nắm chắc bao nhiêu cách chương?